cũng kính đại chúng chúng ta niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay là cái buổi pháp, tức là ở đây cũng đã khai pháp rồi, nhưng mà đối với bản thân chúng tôi là cái buổi đầu tiên ở tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang. Nhưng mà hôm nay chúng ta có một cái buổi học pháp nó hơi đặc biệt một chút, là trong lúc nghe pháp thì đại chúng mình ráng cố gắng mình lắng tâm. Lắng tâm không phải là để làm một cái gì khác như những bữa trước, mà lắng tâm đây sau khi một cái thời pháp xong, chúng ta hồi hướng cái công đức lành này trong một cái thời pháp, mà thời pháp là kinh điển phương đẳng, hay nói khác hơn là kinh điển đại thừa chỉ thẳng về chân tâm, và hồi hướng công đức lành này về cho một cái huynh đệ trong đạo tràng của Tuệ Quang. Tôi mới hay tin vừa mới mất, nhưng mà vì chúng tôi ở xa quá đi không được, tức là cũng không có biết. Hôm nay nghe huynh trưởng Chánh Thiện nói lại, thì sau khi mà chúng ta ráng cố gắng mình lắng tâm mình nghe pháp đó, với công đức lành này hồi hướng cho huynh đệ của mình, tức là bác Đạo Danh đó, không? Được nhờ cái công đức lành này nghe pháp và chứng nghiệm về pháp để giải thoát trầm rưng trong con đường sanh tử. Hôm nay tôi chỉ xin phép như đó thôi. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần phẩm đệ tử. Hôm bữa là chúng ta học qua cái phẩm đệ tử, tức là tôn giả xá lợi phất. Mình thấy những cái nhà Phật học họ sắp xếp rất là hay. Tại sao mà không sắp tôn giả Đại Ca Diếp trước, mà phải sắp tôn giả Xá Lợi Phất? Cho nên mình học kinh mình phải lưu ý điểm này. Mà trong tăng đoàn của Đức Phật á, mình dùng cái từ tôn giả Ca Diếp giống như một người anh cả, một người anh lớn á, không? Mà cái người anh cả anh lớn này á, mà tại sao Đức Phật không có nêu lên lần đầu tiên đi thăm bệnh ông Di Ma Cập, mà phải nêu lên tôn giả Xá Lợi Phất? Vì sao để chúng biết không? Vì tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí huệ, hay nói khác hơn là nghiên thủ của chánh pháp, hoặc là nghiên sói của chánh pháp. Thì chúng ta thấy là trong tất cả các hạnh mình thực hiện hạnh diện biết, nhưng mà phải lấy trí huệ làm cái gốc, đúng không? Khổ hạnh mà không có trí huệ thì nó rớt vào cái chỗ là cố chấp. Giữ giới lực mà không có trí huệ thì cũng dính vào trong cái chỗ cố chấp giữ giới, điều kẹt hết. Cho nên phải có trí huệ, đúng không? Mà nghiên thủ chánh pháp, nghiên sói chánh pháp mà không kham nhận thâm bệnh ông Di Ma Cật á, thì chúng ta biết rằng ông Di Ma Cật, hay nói khác hơn là Bồ Tát Di Ma Cật, là cảnh giới của ông gọi là bất khả tư nghì, bất khả thiết. Thì bây giờ chúng ta học qua Người cái vị thứ hai tức là tôn giả Đại Ca Diếp.
Hiện nay chúng tôi nêu lên cái phần giảng lược. Thì theo chiếu theo cái sử quyết á, thì hiện bây giờ là tôn giả Ca Diếp là gì? Chưa nhập Niết Bàn, mà hiện bây giờ ngài ở trong cái ngọn gọi là Kê Túc Sơn. Chúng tôi cái đi đến được cái nhân duyên đi đến 3 lần rồi đó. Mà có kể lại là có những vị cao tăng, những vị tổ sư mà đến á, thường thường có những cái tiếng khánh hoặc là tiếng trống, hệ như là Hòa Thượng Huy Quang đến. À, rồi á, trong sử liệu có ghi lại á, có một vị bác sĩ người Pháp, tức là bác sĩ mà bác hát sâm, ông có một cái nhân duyên thù thắng là ông gặp tôn giả Ca Diếp hiện thân là một vị tăng quy y ông tại núi Kê Túc Sơn, ông có ghi lại. Cho nên á, đại chúng thấy là tôn giả Đại Ca Diếp á, ngài có một cái đặc biệt là gì? Thân tướng ngài giống như vàng rồng. Do đời trước ngài gặp một cái tượng bị hư với một cái người bạn đó, bạn đời ngày xưa, đời quá khứ đó, hùng phước lại tạo một cái tượng đó. Cho nên đời đời ngài sanh ra nơi nào thân tướng cũng được vàng rồng đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ngài tu khổ hạnh á, thì một hôm Đức Thế Tôn đang khai thị đồ chúng, ngài từ xa thì đi đến. Mà khi mà ngài từ xa đi đến là các vị tăng tỳ kheo khởi lên một cái ý niệm coi thường. Thì ngài biết ngài làm gì? Chia nửa tò cho tôn giả Đại Ca Diếp, phải không? Rồi Thế Tôn nói là ta có thiền định, ta có trí huệ, ta có công hạnh như thế nào thì tôn giả Ca Diếp cũng giống như ta. Thì từ đó về sau là các tăng tỳ kheo không còn khởi một cái ý niệm coi thường nữa. Tức là chúng ta học qua rất là đặc biệt. Cái đặc biệt thứ hai nữa là đại chúng nhớ gì không? Khi tôn giả A Nậu Lâu Đà cầm cái đuốc để chuẩn bị trà tỳ Đức Thế Tôn, nhưng mà khi mà đến gần á thì lửa nó tắt. Đến mấy lần đều tắt hết. Vì sao? Vì lúc đó tôn giả Đại Ca Diếp và 500 đệ tử chưa có về kịp. Từ cái núi Kỳ Xà Quạt á, chúng tôi có qua đến á, về không kịp, đường xa lắm. Bây giờ mình còn đi xe chứ, ngày xưa đi bộ, đi ròng rã. Nhưng mà khi mà đi về, Thế Tôn dùng cái thân tướng hoàng rồng khai thị, duỗi cái chân ra một cái, đó là tinh thần của thiền tâm á, duỗi chân ra để mà chứng minh á, thì lúc đó là gọi gì? Quả quan tâm bụi tự bốc cháy luôn chứ không cần đốt nữa. Cái thứ hai nữa là gì đại chúng nhớ không? Ngày hôm nay á, mình được cái nhân duyên là học Phật Pháp là nhờ cái ơn lớn của tôn giả Đại Ca Diếp là gì? Kết tập kinh điển lần đầu tiên tại Động Tất Bát La khi Đức Thế Tôn vừa mới thị tịch. Thấy không? Đó, cho nên là có rất là rõ về vấn đề này. Đó. Rồi rất rất nhiều nhân duyên nữa, nhưng mà đại chúng tôi nghĩ chắc cũng coi qua rồi. Thì bây giờ mình trực tiếp mình đi vào cái phần chánh văn. Phật bảo Đại Ca Diếp, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ca Diếp bạch rằng: Bạch Phật, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông ấy, vì có sao? Con nhớ lại trước kia khi đi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Này Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không khổ cập là bỏ nhà giàu, mà đi đến nhà nghèo. Trong hàng đại đệ tử của Đức Phật có hai vị, đặc biệt nhất là một vị là chuyên đi khất thực nhà nghèo, còn cái vị thứ hai là gì? Chuyên đi khất thực nhà giàu. Nhiều khi mình hiểu mà nói chắc là tôn giả tu Bồ Đề thích ăn đồ ngon, đúng gì không? Nhưng mà không phải. Mình nhớ kỹ một điều là tôn giả tu Bồ Đề có cái lý của ngài. Ngài nghĩ cái người nghèo không đủ ăn, làm gì mà bố thí, làm gì mà cúng dường, phải không? Mình đủ ăn làm gì có, cho nên thôi nhà giàu thì dư giả quá thì đến nhà giàu, phải không? Còn ngược lại á, thì tôn giả Đại Ca Diếp nghĩ người giàu á họ đủ phước rồi, mà người nghèo á thì thiếu phước, mà thiếu phước mà không cho họ kết duyên lành với Tam Bảo thì chắc chắn rằng đời đời kiếp kiếp họ chìm trong biển khổ, mà sanh ra nơi nào cũng nghèo hết đó. Cho nên có cái từ là gì? Ngài dùng cái từ gì? Bán cái nghèo mà mua cái giàu. Một hôm đến bà lão ông sinh á, nói bà bây giờ bà bán cái nghèo tôi đi. Bà lão này nói tôi có gì đâu bán, hôm qua bà xin được cái gì không? Nói xin được miếng cháo lỏng. Nó thôi bà bán tôi đi. Đại chúng mà đi khất thực dám ăn không? Một bà lão ăn mày, đúng không? Mà xin được miếng cháo lỏng, mà sợ bà nghi cho nên ngài thọ thực tại chỗ luôn. Mà đặc biệt nhất là cái giới tỳ kheo mà cái khổ hạnh đầu đà là gì? Đó là nhất nhất tọ nhất thực. Một lần ngồi xuống dầu cho một muỗng cháo, mà khi mà đứng dậy rồi là thì không được ăn nữa. Thành ra là hút một miếng cháo rồi, từ trưa mà đến tới trưa hôm qua là đại chúng biết là cái bụng mình kêu cỡ gì, thấy không? Mà khi mà quá trình bà lão mà tối hôm đó bà mất là bà sanh thiên liền tức khác, gọi là bán cái nghèo mua cái giàu đó, thấy không? Đó, ngài có những cái đặc biệt. Cho nên là tại sao mà tôi xây dựng á, tôi cũng có quen những người mà họ có tiền có của. Hạn như cái ngói mà chẳng hạn như trên á, thiền viện tôi á, là cái vị ở Hà Nội là sẵn sàng là cúng luôn hết luôn, mà tôi không nhận, mà tôi phải đi đến từng đạo tràng với xin 5 đồng 10 cách để họ kết duyên. Còn một người cúng là có chứ không phải không? Mà tôi đi giảng nhiều chỗ là có người có, nhưng mà mình nghĩ là đúng, họ giàu rồi, họ có phước rồi. Mà những người 5.000, 10.000 mà đâu phải dễ mà để mà hùng phước, cho nên chỉ cho họ một miếng ngói, hai miếng ngói, tạo cái phước vậy, duyên lành. Cho nên hôm qua tôi giảng Pháp Bảo Đàng ở thiền viện tôi, có cái đoạn nhân duyên mình ít nhớ. Khi lục tổ Huệ Năng mà nghe cái bài kệ của Tổ Thần Tú rồi, ngài nói một câu nè: cho tôi đến bài kệ lễ bái để kết một cái duyên lành, đời sau gặp được Phật và sanh về đất Phật. Tổ còn nói gì mà? Thì như vậy là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta làm gì làm, chúng ta phải kết một chút duyên thôi, một chút thiện pháp đối với Tam Bảo, hoặc là nghe pháp, hoặc là tu thiền, hoặc là làm một chút ít gì đó, cũng gọi là kết duyên lành, thấy không? Thì đây như vậy. Mà đặc biệt nhất là đại chúng gì biết không? Đặc biệt nhất là tôn giả Đại Ca Diếp á, mà thường thường đi đến đâu á thì cái ông trời đế thích ông biết đến đó. Ông biết làm gì? Một hôm tôn giả Đại Ca Diếp chuẩn bị đi ngang qua sông Hàn, ông biến ra một người ăn mày đó, ông ngồi. Đại chúng lưu ý chỗ nè, biến ra người ăn mày. Thì khi mà tôn giả Đại Ca Diếp đến á, ông đem đồ ăn ra để mà ông cúng dường á, thì tôn giả Xá Lợi Phất khi mà thọ thực thì mới phát hiện ra đây rằng thức ăn là thiên vị. Thì mình hỏi là tại sao tôn giả Xá Ca Diếp chứng quả vị A-la-hán rồi mà không biết? Tại sao biết không? Đây lưu ý là tại sao. Vì chứng A-la-hán mà không hướng tâm đến thì cũng nhận ra, phải hướng tâm đến mới biết. Chứ không phải như giống như là cái thần thông của Đức Phật, mà A-la-hán là phải hướng tâm, hướng tâm đến mới biết. Cho nên khi mà cho thức ăn vào miệng rồi thì mới phát hiện đây là ông trời để thích, mới quở. À, quở sao? Quở là cái này á là phải dành cho người nghèo, người thiếu phước. Còn ông là dư phước rồi mà tại sao ông còn làm này nữa? Thấy không? Thì ông trời để thích nói sao? Ông nói là thưa tôn giả, khi mà cúng dường được cho ngài á thì cái hào quang con nó sáng ra thêm chút nữa. À, lưu ý á, hào quang sáng ra chút nữa. Cho nên mình cúng dường cho những người mà họ có tu á thì cái thiện pháp mình nó nâng lên chút. Ở đây mình nói mình lựa chọn, để chúng nhớ nha, mình có lựa chọn. À, cho nên một hôm á, một hôm thiền sư Mã Tổ nói ngài bá trưởng á, trưa nay ông nhín cái phần ăn của ông đi, ông đừng ăn, chịu khó nhịn đói mượn được, cúng dường cho một vị tăng đến. Thì quá tình trưa hôm nay có một vị tăng đến, và cái thời đó là không phải giống như là cơm thường, cơm nhiều như mình đâu, mà mỗi vị phần là nếu mà mình nhịn là mình nhịn đói, chứ không phải là chi đủ hết luôn, chứ không phải dư như mình. Và cái thời đó tùm lâm gần cái ngàn mấy trăm người mà, phải không? À, mà quá tình khi mà chưa đến cúng dường vị tăng xong, vị tăng thọ thực xong đi á, thì Mã Tổ đến nói ông nhờ cúng dường một bữa cơm nay thôi mà ông vượt qua 91 kiếp, ghê không? Mà đời nào ông sanh ra cũng đầy đủ vật thực, bất cứ cảnh giới nào. Thì ngài bá trưởng ngạc nhiên quá, hỏi mà cái vị tăng này là cái gì mà cái phước lực gì vậy? Nói cái vị tăng hồi chưa đến á là bích, gọi là bích chi Phật, tu về đã chứng quả rồi. Thì lúc này ngài bá trưởng hỏi nè, đã là bích chi Phật, thấy không, mà tại sao còn đảnh lễ hòa thượng? À, bích chi Phật sao còn đảnh lễ? Thì ngài Mã Tổ nói một câu, chỉ cần ta chuyển một ngữ, tức là chuyển ngữ trong thiền á, là đầy đủ công dụng, đầy đủ diệu hạnh. Thì mình thấy cái thiền nó vượt qua cái ngôn ngữ, vượt qua tất cả các công hạnh. Nếu mà tu chưa đến nha, tu chưa đến thì cũng được, thấy không? Mình nghe nói vậy cái mình ý lại, nói tôi tu thiền thì vậy, không phải, tu phải cho đến, thấy không? Đó. Nhưng mà khi mà đi khất thực đến người nhà nghèo thì bỗng nhiên gặp ông Di Ma Cật, nói là ngài mà có lòng từ bi mà ngài không có bình đẳng, đi nhà nghèo bỏ nhà giáo, nhà giàu tuy rằng họ có phước nhưng mà họ vẫn có nỗi khổ của họ chứ. Cho nên mình thấy là tinh thần của đại thừa hay cái chỗ là giống như cái biển, mà người nghèo người giàu thì giống như trăm con sông chảy về biển, thấy không? Bây giờ đại chúng tôi nói một ví dụ thôi, cái hẹn như hôm nào mình ra biển mà xưa giờ mình chưa biết đây là biển là gì hết á, mà mình chỉ nghe lóng thoáng là biển là uống vào có bị mặn, đúng vậy không? Mình có cần uống hết cái nước biển không? Không cần, mình chỉ cần nhấp một chút xíu thôi, chỉ cần một vị thôi là mình biết đây là biển. Cũng vậy, trăm con sông nghèo giàu khó khổ mà phát một cái tâm thiện cúng dường thì biển gom hết đó. Biển gom hết tất cả. Cho nên mới gọi là biển mà nó sâu mà nó rộng, đó gọi là tâm của người gì? Đó là công hạnh của Bồ Tát mà cái hàng thanh văn làm được. Bây giờ hàng thanh văn là nằm con phía Cho nên ông Duy Ma Cẩm khai thị cái chỗ này nè, thấy không? À, một phía là gì? Mình thích cái này mà bỏ kia thì cũng được, chưa phải là gì? À, chưa phải là cái tinh thần bất nhị môn, à, lấy đây bỏ kia, thấy không? Lấy nhà nghèo bỏ nhà giàu cũng được. À, cho nên là nói là có lòng từ bi mà không phổ cập, mà bỏ giàu đi đến nhà nghèo cũng bị vỡ. À. Đây tiếp nè. Ngài Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực. Ủa không ăn sao đi khất thực? Thì như vậy những vị làm các việc Phật sự vì ai? Hẹn bây giờ thầy chủ trì đây, thầy đi đây đi đó đi, thầy về thầy xây cốc thiền viện Tuệ Quang, thiền viện chính pháp, vì ai? Phải không? Đâu phải là vì một cái mục đích gì hết. Cho nên các ngài ra đời là gì? Tùy duyên mà làm Phật sự, hay nói khác hơn là tùy duyên tu tập, tùy duyên làm phước, cái gì tùy duyên đó. Chứ không phải là vì món ăn mà đi khất thực. Anh ở đây nói nè, vì không ăn mà đi khất thực. Mà đi cái khất thực là gì? Tạo cái ruộng phước cho người. Người gì? Người ở thế gian. Cho nên có một lúc á, tôi nói bây giờ mình ra đời mà mình được rất là được may mắn là con Tam Bảo, còn hiện diện của Tam Bảo có mặt trong cuộc đời này. Đến một giai đoạn mà cung cực cái thời mạt pháp rồi thì Tam Bảo vắng bóng rồi, bây giờ mình muốn tạo phước không có. Muốn tạo mà tạo không được, không phải? Thấy không? Bây giờ mình còn đến đây nghe pháp rồi ngồi thiền rồi cúng dường Tam Bảo làm kia, nhưng đến một giai đoạn nào đó rồi không có. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói cái khổ của kiếp người là gì, đại chúng biết không? Hả? Cái khổ của kiếp người là chôn vùi đi thân phận. Thân phận gì? Thân phận của kiếp người không gặp Phật pháp tu học. Cho nên á, khi mà ông Quan Biệt Giá ông nói Lục Tổ Huệ Năng là ông mà cũng làm kẻ nữa hả? Coi thường mà ông cũng làm kẻ nữa hả? Thì lúc này Lục Tổ nói á, ông mà tu tập mà ông coi thường những người mới học á thì rất là vô biên tội. Người mà bậc hạ có một cái ý chí cao thượng mà còn á, cái người mà bậc thượng lại chôn vùi cái ý chí của mình, thì lúc nào ông Quan Biệt Giá giật mình liền. Người bậc hạ là gì? Tức là người nghèo khổ, người thiếu học, nhưng mà người ta có một cái ý chí là vươn lên. Vươn lên là gì? Gặp Phật pháp và tu. Cái chỗ này chứ không phải là giàu nghèo nha. May mắn họ gặp được Phật pháp và tu. Còn cái bậc thượng là bậc gì? Có ăn có học, giàu có, má mà chôn đi một kiếp người, tức là chôn vùi cái ý chí hướng thượng. Rõ ràng. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói sao? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày có giới tu thiền định. Sống 100 năm luôn mà không bằng á một tuần một tháng mình đến đây chỉ một ngày thôi mà mình gì? Bây giờ hỏi thật quý tử nè, khi mình ngồi đây nghe pháp thì ba nghiệp mình thanh tịnh không? Ba nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều thanh tịnh hết. Đó là có giới. Rồi sáng giờ hoặc là chiều nay mình chuẩn bị mình ngồi thiền, phải không? À, ai sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Chỉ cần ngày thôi đủ. Trên tinh thần đón giáo nó là gì? Ngay trong sát na thôi. Mà bây giờ muốn được trong sát na là hàng ngày mình phải làm gì? Đó. Phải tu, phải học, phải kiểm soát cái tâm. Rất là đơn giản. Đó. Cho nên vì không ăn mà đi.
Rồi ông khai thị tiếp nè.
Vì phá tướng hòa hợp mà bóc cơm ăn. Ai biết cái tướng hòa hợp không? Mình có tướng hòa hợp không? Ở đây tôi nói nè, phá cái tướng hòa hợp mà bây giờ mình tu mình hòa hợp nhiều ít, mình hòa hợp nhiều ít, nhiều hay sao nói thử coi. Mắt mình nhìn vào cái bình bông này sanh tâm đó là mình hòa hợp, thấy không? À, cái bông này hôm nay ai cắm mà xấu quá, hôm qua cái bà kia mới cắm đẹp hơn, tức là hòa hợp. Bây giờ mình phá cái tướng này đi thì mới được ăn thức ăn này, phải không? Vì gì? À, vì phá tướng hòa hợp mà bốc cơm ăn. À, tức là căng trần không dính mắt, à, không trụ cái tướng này sanh tâm. Vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì không tưởng không tụ mà vào làng sớm, có thấy sách cũng như đuôi, có nghe tiếng cũng như quan, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng. À, tức là ăn mới được. À, nói chung là không dính mắt tất cả các pháp nào hết thì mới được. À, ở đây nói nè, nếm vị cũng phân biệt đây là như thế nào, hoặc là hôm qua nấu ngon quá, hôm nay nấu sao mà dở quá. Đó. Biết các pháp tướng như viễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay không diệt. Ngài Ca Diếp, nếu có thể không bỏ tám tà mà vào tám giải thoát. À, tức là thường thường mình bỏ cái này lấy cái kia. Bây giờ đại chúng biết tám tà là gì không? Tám tà là gì? Một là tà kiến, đúng không? Hai là tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Từ từ mình bỏ cái đó mà mình tìm cái tám cái giải thoát, mà ngày đó là không bỏ cái này lấy cái kia. Bởi vì ngay cái chỗ mà tà kiến, tà tư duy đó mà có một cái nhìn tâm thủng vào các pháp là như huyễn thì tức khắc ngay đó là giải thoát, chứ không bỏ này lấy kia, thấy không? À, ngay cái ô nhiễm, ngay cái bất tịnh mà chỉ cần chuyển thân một cái thành là cái pháp thân thanh tịnh, đó là tinh thần của thiền đốn ngộ. Đó. Và bây giờ tám giải thoát là gì? Gọi là tám bội xã, là chúng tôi đọc lên cho đại chúng biết luôn. Một là nội hữu sắc tướng, nội quán sắc. À, thứ nhất là gì? Là quán thân mình bất tịnh thì người khác cũng bất tịnh giống như mình. À, bây giờ mình quán là đàm, giải, nước tiểu, tất cả đều là bất tịnh thì người khác cũng bất tịnh, chứ không phải chỗ mình mà bất tịnh người khác bất tịnh thì cũng đúng. Đó, gọi là mà khi mà quán được như thế rồi thì mình không còn tham đắm nữa, thì đó mình giải thoát cái pháp thứ nhất. À, thứ hai là gì? Diệt sắc tướng nơi thân, nhưng cõi dục khó đoạn hết, nên quán người cũng bất tịnh. À, tức là khi mà diệt sắc tướng nơi thân rồi nhưng mình ở cái cõi dục này rất là khó đoạn, gặp rất là nhiều cảnh duyên đã đến. Ở đây nói là nên quán người cũng bất tịnh, tức là một người bất tịnh thì tất cả mọi người cũng đều bất tịnh luôn, chứ không phải là mình quán mà cái người xấu thì bất tịnh mà người đẹp thì không bất tịnh thì không đúng. Đại chúng hiểu rồi không? Đó, tức là tất cả có cái sự tướng mà hiện hữu, hoặc là nam hoặc là nữ gì đó, cũng đều là mang một cái đẩy da hôi thối hết, ai cũng như ai vậy, chứ không phải là người nghèo thì mới mang cái đẩy da hôi thối, mà người giàu thì cũng có, thì cũng đúng. Đó, đó. Thứ ba là tịnh bội xả thân tác chứng, tức là lúc này không còn tham chấp tướng bất tịnh ở ngoài, chỉ ở trong cảnh định luyện tập tâm sắc quang minh trong suốt, sáng suốt vui càng tăng đầy khắp trong thân.
Tức là mình không còn chấp trong chấp bên ngoài bất tịnh gì nữa hết, mà chỉ có một cái tâm vắng lặng. Mà khi cái tâm vắng lặng nó vui chừng nào á, thì cái gọi là cái linh quang á, nó sáng. Mà khi mà cái tâm mình nó sáng rồi đó, thì lúc này ở trong định mình rõ hết tất cả các pháp. Mà khi mà rõ hết tất cả các pháp rồi, mình không còn dính mắc trên cái hình tướng giữa người nam và người nữ nữa, thì tức là mình gọi là thân bội xã, đầy khắp trong thân á, cái vui cùng tột đó.
Tức là thứ bốn là hư không xứ bội xã. Tức là khi mà diệt được cái lòng ham muốn của mình và người được nhất tâm duyên nơi không cùng với không tương ưng, tức là nhập được vô biên không hữu xứ. Tức là nằm trong cái này, cái hàng mà tu về cái hàng mà thanh văn á, thanh văn duyên giác đó. Kế là gì? Dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc thánh hiền, rồi sao mới được ăn. Tức là ngài Di Ma Phật đã chỉ cho ngài Ca Diếp là gì? Dùng tướng tà mà vào chánh pháp. Đại chúng biết cái hình ảnh của ai không? Hình ảnh của Hòa Thượng Tế Tâm dùng tướng tà vào chánh pháp. Rồi kế là ai nữa? Tổ Huệ Khả, đúng không? Khi ngài giáo hóa Đại Duyên sắp mãn, ngài hiện thân là một người đi vào quán rượu quán bia để ngài kiểm soát một lần nữa, dùng tướng tà vào chánh pháp. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện đó, có một vị thiền sư, tức là thiền sư Pháp Minh, sau khi mà đắc pháp, cái ngày về ở quê đó, ai cúng gì ngài ăn cái đó, cúng thịt ngài ăn thịt, cúng chay ngài ăn chay, rồi ai cho uống gì bất cứ uống rượu, uống cái gì mà có chất say ngài uống. Cho nên đại chúng sao? Đại chúng rất là coi thường ngài. Cho nên vừa rồi tôi có họp cái ban tăng sự ở tỉnh á, thì chúng tôi nằm trong cái ban tăng sự, cho nên họp ban tăng sự mà bây giờ á, là giáo hội trung ương á, là bắt buộc các tỉnh thành là phải có lập ra một cái đội là kiểm tăng. Chúng biết kiểm tăng là gì đó? Hả? Kiểm tăng là kiểm soát chư tăng trong cái tỉnh đó. Bây giờ chư tăng bây giờ nhiều quá, mà bây giờ mình giống như mình nói là lẫn lộn rồi, có khi là rắn, có khi là rồng, có khi là thằng lằn cắt ké, rồi có khi là sư tử, mình biết ai là ai hết. Bây giờ lập cái đội kiểm tăng, thì đội kiểm tăng nó có 3 phần: tăng sự, ban kiểm soát, ban pháp chế, hợp lại bắt đầu thành ra một ban. Thì lúc đó biết đại chúng biết hợp sao rồi, cuối cùng tôi nói sao không? Cái ban kiểm tăng này rất là nguy hiểm. Ông và thượng hỏi nguy hiểm thì sao? Tôi nói bây giờ mình kiểm tăng mà tăng thường thì không sao, mà lỡ mà đụng giống như mà tế điên hòa thượng là chắc mình chết, đúng không? Cũng giống như là hôm qua tôi giảng cái kinh Pháp Bảo Đàn đó, cái đoạn mà lúc mà lục tổ mà viết bài kệ lên á, thì đại chúng há mồm hết, nó chết rồi, mấy tháng nay mình sai nhục thân Bồ Tát làm việc chết rồi. Thường thường mình nhìn cái hình tướng, đại chúng nhớ mà một vị mà tôn giả mà đắc quả A La Hán là cái người mà gánh phân á, nhớ không? Vào thời Đức Phật á, Phật đó là trong cái thời quá khứ 500 kiếp về trước, ông là một vị pháp sư, ông có một thị giả, mà thị giả lại chứng quả rồi, mới sa di chứng quả ông đâu biết. Một hôm cái ông đi cầu trong cái bô á, đúng là ông đi đổ không được, mà ông sai nó đổ. Mà khi mà sai mà bậc thánh mà đi đổ phân của mình sao? 500 kiếp ông ra đời đều là phải gánh phân đó, ghê không? Thì bây giờ mình kiểm tăng mà không biết, mà khéo
giống như là Phật sống chùa Kim Sơn hay là Tế Điên Hòa Thượng chết luôn. Hơn nào đó ông đi và dạo biển ông chơi rồi, tự nhiên đi ra biển á, mà đi canh đêm á thì mình có bổn phận là kiểm tăng mình đến mình kiểm soát, sao giờ đang đi biển, đúng không? Mà lỡ lúc đó mà nhục thân Bồ Tát thì đi giáo hóa sao, ví dụ vậy. Cho nên là không hiểu rồi nói là ủa tại sao Phật giáo mà có người này người kia, ví dụ vậy đó. Các vị hòa thượng biết rồi mà các vị hòa thượng còn không dám, nhiều khi không dám nhúng vào làm này, không dám nhúng, đúng không? Mình đâu có biết đâu, chẳng hạn như hòa thượng Chí Công đi. Ngài sắp tịch, ngài nói là 40-50 năm này tôi ăn chay mà bây giờ tôi thèm chim quá thôi, ông chi sự ra mua tôi 12 con chim chiên giùm tôi ăn. Mà khi mà chiên xong đâu hết, ông chi sự thấy thơm quá chịu hết nổi, ông bứt một giò ông bỏ miệng nhai. Mà khi mà ngài ăn xong hết là ngài khai thị đồ chúng, cái ngài hả cái miệng ra, cái 12 chim bay ra, mà có con chim nó móc giò đó, tôi đâu có ăn đâu, ông chi sự cũng ăn á. Thấy không? Ngài nói tôi đâu có ăn đâu, tôi kêu tôi ăn mà tôi không ăn, mà cái ông chí sự cũng ăn, ăn mất giò chừng. Thì như vậy là ở đây là có những người mà họ dùng cái tướng tà mà qua không được chánh pháp, mình mắt thường mình dính ra đó. Thì cái vị mà thiền sư pháp mình cũng như thế. Cái một hôm chiều ngày về chùa, ngài nói là đại chúng mai đãi cho tôi bữa cơm đi, mai tôi tịch. Chúng nói ông say sưa suốt ngày mà nói trên trời dưới biển, tính quê mà. Thì quá tần cái mai cái đại chúng thấy gì thôi cũng đãi bữa cơm, đãi cơm ăn uống no say xong hết, cái ngày làm một cốc rượu, không? Lên bộ đòn đọc bài kệ đó, ngày tâm lâm tế. Bình sanh á, trong say té ngã, trong say lại có cái sự phân biệt, trong say mà vẫn còn tỉnh nha, nhớ. Sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ dương liễu trăng tàn gió sớm, duỗi chân này đi, sướng không? Hả? Tu đến cảnh giới đó là đâu phải chuyện thường, đó là dùng gì? Dùng tướng tà mà vào chánh pháp. Dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, tức là dùng một bữa ăn thôi mà thí cho tất cả. Thì chúng thấy cái này hiểu không? Hay như trưa mình lên quả đường mình ăn cơm, dùng cái bữa ăn thôi mà thí hết tất cả. Cho nên thiền sư Diệu Châu nói là trừ hai bữa cơm cháo ta mới có duyên gọi gì? Tạp, gọi là tạp niệm chút. Tạp niệm là gì? Là khi mà chúng ta ăn là không phải là ăn mà khen ngon khen dở, mà hồi hướng công đức lành này về cho những người làm ra một bữa cơm này, hay là tất cả chúng sanh thí hết tất cả cái công đức mà chánh niệm ăn cơm để mình hồi hướng cho tất cả những sinh linh đáng chìm ở trong biển khổ sanh tử, rồi thí hết tất cả. Mà sâu hơn nữa là gì? Khi mà chúng ta ăn cơm mà chúng ta có chánh niệm lấy cái thiền diệt làm cái thức ăn, đó là thí hết tất cả chúng sanh ở trong tâm của mình đó, tâm lộn tưởng. Cho nên là hồi xưa là ở Thường Chiếu, hồi xưa ông Trúc Lâm về một lần về hợp nói là mấy chú làm gì làm nhưng mà phải nhớ buổi trưa là phải lên quả đường ăn cơm, đừng ăn ở dưới. Cũng là ông cụ cũng dặn đó. Sư phụ Chiếu cũng như thế, thấy không? Buổi sáng mình lên không lên cũng được, buổi chiều thì không có rồi, nhưng mà buổi trưa là phải lên quả đường để duyên cái công đức mà ngõ cha ngày hôm nay cúng dường hết tất cả những cái sinh linh còn chìm trong biển khổ thì mới được ăn. Còn mà ăn mà khang chê ngon dở thì thôi đừng ăn. Hôm nay ở Tệ Quang nấu sao nó ngon, ví dụ vậy. Mà sao mà đến cái chùa gì ở nhà bè nó ngon hơn, ví dụ vậy. Có ai vậy không? Hôm bữa Tết tôi khai pháp ở Thái Tuệ Pháp Thủy á, thì tôi giảng cũng tình cờ thôi, thì những vị Phật tử nói theo thầy nói đúng tâm lý tụi con quá. Mùng 3 lên chân không,
sư phụ chiếu dạng là đây là cũng là cái gốc mà ngày xưa hòa thượng tu tập sáng được cái lý tâm, cho nên tụi con phải nhớ ăn cơm ở chân không. Có ai ăn không? Không ai ăn hết. Vì sao? Vì mùng ba Tết là ở Phật Đăng hay làm bắp gì đó, ăn gì đó ở buffet. Mà ăn buffet này là có gì? Có bún nè, có chả nè, có đủ thứ đồ hết. Cho nên là không ăn ở chân không, xuống dưới hết. Tức là chúng ta phải nhớ một điều, mình đến thiền viện là mình ăn á, là mình tạo cái thiện pháp thiện duyên hồi hướng công đức lành này về khắp tất cả những người còn đang đối khổ trống cảnh giới ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Ăn mới gọi là ăn. Mà chứ mình đến mình ăn, mình khen, mình chê rồi sao ở đây nấu ngon gì hết, ví dụ vậy. Phải không? Đó, mục đích của mình tu là vì tất cả mọi người chứ không phải vì mình. Đó, gọi là thì mới được ăn. Nè, cúng dường chư Phật và các bậc thánh hiền rồi sao mới ăn. Nói về cái phần sự trước, mình ăn đây mình có cúng không? Cúng dường. Mà khi mình cúng dường á, mình gì? Khi mình cúng dường mình có chánh niệm, thì khi mình đang ăn cũng có chánh niệm, tức là cúng Phật và các bậc hiền thánh. Tức là niệm niệm không được sanh khởi đó, thì mới được ăn. Đó. Và đây chỗ này vậy rất là hay nè. Ăn như thế thì không phải có phiền não, cũng không phải rời phiền não. Không có phiền não cái gì đâu rời, đúng không? Cho nên mình nói là hôm nay là tôi bớt xăng rồi. Tức là ví dụ chẳng hạn như người nào nói trời chị tu một thời gian tôi thấy chị bớt xăng, tức có nghĩa là ngày xưa mình xăng dữ lắm, đúng rồi không? Thì người ta nói mình mới bớt. Còn ở đây á, mà mình không xăng thì người ta thấy bình thường, cái gì hết, thấy mặt mình lúc nào cũng cười cũng vui bình thường, người ta cũng thấy không. Mà cái gì mình tu mà ta khen nói trời chị hôm nay tôi thấy càng tu chị bớt tham, là chắc là ngày xưa mình tham dữ lắm. Đó, cho nên là không gì, ở đây nói rất là hay, không phải có phiền não cho nên không có rời phiền não. Đó. Cho nên hôm nào mà ai mà nhìn mình nói trời tôi thấy chị hôm nay thấy trẻ quá, là mình biết là mình là gì, là cái hiện tướng già nó lên rồi đó, thấy không? Chứ mình mà trẻ là ai mà nói chi nữa, tức có nghĩa là cái khuôn mặt của mình nó hiện tướng già rồi bệnh rồi sắp chấm dứt. Người ta nói trời hôm nay tôi thấy chị tu chị trẻ quá, mình đừng có mừng nha, biết mình già rồi. À. Không phải vào định ý, tức là tịnh tâm á, không phải ra định ý, không phải ở thế gian mà cũng không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không có tổn hại, đó chính là con đường để thể nhập Phật đạo. Mình cúng dường mình đừng có nghĩ là phước lớn phước nhỏ hết á, đúng không? Cúng là cúng thôi. Làm là làm thôi. Đó là từ nơi công đức từ nơi tự tánh sanh ra phước điền, như lục tổ hồi nãy nói đó. Không nương theo hạnh thanh văn ngài ca diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không có uổng. Nếu mà ăn được như thế thì cái người mà đến ta cúng dường mình không có uổng. Thường thường tôi nói là chư tăng là cái mắt xích của cư sĩ. Nếu mà ở thế gian này mà cư sĩ người ta không có ai đi chùa đi gì hết là chư tăng làm gì? Thì chúng thấy là bên Canada mà sở dĩ mà mấy cái nhà 100 cái nhà thờ họ bán có lý do là quy họ không có đi nhà thờ nữa, mấy con chiên họ không đi nữa, lớp trẻ họ không đi. Mà bây giờ các chùa bên Mỹ họ đang lo lắng là 20 năm sau mà nếu mà không đào tạo những người trẻ nữa là mất hết. Bởi vì bên đó tôi qua tôi biết nè, đóng tiền điện nè, tiền bill, tiền xe, đủ thứ tiền hết, tiền bảo hiểm. Mà nói thật luôn là mình cũng thấy, mình thấy cái chỗ này nè. Những người mà đến cúng dường là toàn những người lớn tuổi mà ngày xưa ở Việt Nam ta biết đạo ta đến. Mà những người này là một ăn tiền tháng, gọi là tiền già đó cũng tội lắm. Một tháng dụ ngàn ngàn bốt. Cái họ về, cái con cái họ nuôi, cái họ dư được 500-600 cái họ lên họ cúng. Mà những người này á, là tôi kiểm soát lại chừng mười mấy hai chục năm nữa không còn nữa. Mà lớp trẻ nó đến nó gặp mình nó cười, nó đâu cúng đâu. Vì sao lo? Những vị hòa thượng họ trăn trở về cái điểm đó chứ không phải dễ. Còn ở Việt Nam mình nó có một cái gì? Nó có một cái tập tục, tức là mẹ làm thì con bắt chước theo, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác. Còn mà nước ngoài thì phải nói là rất là khó khăn. Vì sao? Các vị hòa thượng còn trăn trở mà. Đó, đây nói gì đó. Cho nên là khi mà được như thế thì người thí không có uổng, tức là tiền cũng gì. Thì chúng thấy là hãy bây giờ mình đến đây mình cúng dường gạo, nước tương hay tất cả mọi cái, tiền đâu? Tiền mà lá mùa thu mà rớt xuống thì dễ, phải không? Mà tiền từ mồ hôi nước mắt của mình ra thì mình bố thí cúng dường vào cái ruộng phước này á, người ta thọ thực như thế thì không có uổng cái sự cúng dường của mình. Ý là ông Di Ma Cật nói đó. Mình thấy là mình thấy cái lời này, cho nên là bên mà nghiên thủy họ không chấp nhận. Họ nói cái kinh này là không phải Phật nói. Họ nói là làm gì mà mặt ông giả sẽ là Phật rồi ông Di Đại Ca Diếp những bậc mà bậc lớn không mà lại thua cư sĩ. Ông chịu. Nhưng mà cái vị cư sĩ này là ai? Là Kim Túc Như Lai từ phương Đông đến trợ giáo cho Đức Thế Tôn. Mấy ông mới nói là những cái lời này chứ không phải chuyện thường. Đây nè, ở đây cũng là bài học của mình nè. Có những lúc là chư tăng chúng tôi mà nghe một cái lời của người cư sĩ mà họ có một cái kiến giải về Phật pháp, mình nghe xong là mình cũng phải tỏ lòng cung kính, mình học hỏi. Hoặc là cư sĩ mình cũng như thế. Cái đường học này nó bao la lắm, cái đường tu này nó cũng vô bờ bến. Mà người xưa đã nói mình tu á, chừng nào bằng Phật mới vừa lòng mình. Cho nên mình nghe cái đoạn này nè, lúc mà tôn giả Đại Ca Diếp nghe như thế xong rồi nói nè: Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy, con tỏ ngộ được điều chưa từng nghe. Chưa từng bao giờ nghe những lời đó, mà bây giờ nghe em thấy là tâm ông rỗng xuống hết. Rồi gì nữa? Càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Càng khởi cái tâm cung kính các vị Bồ Tát. Các ngài gì? Các ngài không phải tu tập vì mình, mà các ngài tu tập vì đại chúng, vì số đông. Hay chỗ đó. Các ngài sẵn sàng hy sinh vô số thân mạng để cứu quốc tất cả những sinh linh đó. Cho nên con rất là cung kính các vị này đó. Con lại nghĩ kẻ danh gia này có biện tài tâm trí mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay không? Ai mà nghe em Di Ma Cật nói chuyện rồi xong là đều phát tâm làm Phật hết, kể cả thiên ma luôn. Đoạn sau mình học những cái vị mà thiên ma mà từ ở trên cung ma ba tầng xuống á, mà ngài nói một cái là phát tâm làm Phật hết, không có làm ma nữa. Bây giờ mình học hết cái bài này, ráng cố gắng xong hết cái bộ kinh Di Ma Cật, phát tâm làm Phật hết, không phát tâm làm chúng sanh gì nữa cực. Đúng không? Phát tâm làm Phật hết. Nghe thiệt này. Bạch Đức Thế Tôn, từ đó đến nay con chẳng còn đem hạnh thanh văn bích chi Phật để khuyên dạy tất cả mọi người nữa, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông đó. Tức là từ đó về sau mà không còn mà đem hạnh thanh văn bích chi Phật dạy người khác nữa, mà đem cái hạnh Phật chỉ. Tức là ông Di Ma Cật ông nâng cái cấp độ từ cái hàng thanh văn lên cái hàng Bồ Tát, điển hình cho tôn giả Đại Ca Diếp. Cho nên ai mà ở đây mà phỉ báng mà đại thừa thì mình phải coi lại những cái đoạn này mình biết, đúng không? Mình vào tu rồi mình mới thấy có những cái cái năng lực của kinh điển Đại Thừa. Học về nãy à, bây giờ tiếng ha, tiếng là bây giờ qua ngày tu Bồ Đề thấy nó cũng lỡ cỡ thì thôi, bây giờ đại chúng có cái gì thắc mắc lên thư hỏi chia sẻ với chúng tôi khoảng 15-20 phút vậy, rồi chúng ta nếu mà ai đủ nhân viên qua bên chỗ nhà bác đạo danh tôi thắp cây hương xong rồi tôi về Long An tôi giảng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai thắc mắc gì ông đứng lên trao đổi với chúng tôi. Anh cho mượn, thầy cho mượn. Thì câu hỏi thứ nhất là Phật tử này hỏi là bây giờ có những cái nạn mà trong kinh Phật có nói gọi là gì biết không? Cái thời này gọi là gì ai chúng biết không? Gọi là tiểu tam tai. Và quá chừng mà dài hơn nữa đến cái thời cung cực gọi là nại tam tai. Tiểu tam tai là gì? Đói khát. Thứ hai là bệnh tật. Thứ ba là chiến tranh. Hình thấy bây giờ đói khát là có rồi. Đói khát là năm 1945, đúng không? Có cái sự đói khát là gần cái mấy triệu người chết ví dụ. Rồi kế là gì? Kế là bệnh tật và chiến tranh cùng một lúc. Đại tâm tai gì? Đại tâm tai là gió, lửa, nước. Mới ban đầu là nước trước, đến gió cuốn. Thứ ba lửa, lửa không phải tự nhiên nó có mà chật nó cháy. Cho nên tôi xin thưa cho đại chúng một cái điều này nè. Chẳng hạn như hôm nào đó mình đi trên một con tàu, mình đi trên một chiếc máy bay, mà trên con tàu đó, trên một chiếc máy bay đó mà có 100 người, mà 99 người họ chuyên làm ác pháp, mà chỉ có một mình làm thiện pháp thì mình cứu được, gánh xong, gánh nổi, nhiều quá. Cho nên á, mình cho nên thường thường người xưa đó nói là mình ở đâu á, mình tìm chỗ ở đó. Mà bây giờ cuộc sống đại chúng thấy không? Ngày bây giờ có một cái chung cư đi, mà cái chung cư đó còn 1.000 người. Mà có một nhà mình là thờ Phật tu tập à, ví dụ gì đó, phải không? Thì bây giờ tôi nói thẳng một điều, Đức Phật thường nói là cái chết nó luôn rình rập bất cứ lúc nào. Một con rắn độc cắn chết, một cơn gió độc thổi qua chết, tức là cái chết luôn luôn đó. Sở dĩ mà cái chết nó luôn luôn nó rình rập là Đức Phật nói là mạng sống mình nó vô thường, nó mỏng manh. Nó khác hơn là cái thân ngũ quẩn của mình nó giống như một trái bong bóng. Một trái bong bóng đụng nó xẹp à, đúng không? Thì như vậy ở đây tôi chỉ cho đại chúng một cái phương pháp là khi mình cất bước mình đi là mình lần đến cái chết, cho nên mình luôn luôn tỉnh. Cái quan niệm của tôi là khi mà lên máy bay á, là tôi nghĩ chừng nào mà tôi xuống tôi kéo hành lý là tôi nói tôi còn sống. Tao vừa rồi tôi đi Trung Quốc á, là đến cái chỗ mà Quảng Châu á, là gặp cái cơn bão, thì trên đó có một số Phật tử, thì lúc này mình nói thẳng một điều luôn, họ ở nhà họ cũng ngồi thiền hiếp, mà cái máy bay nó lắc mà nó rớt, mà rớt gọi là rớt hụt á. Tôi nhìn và tôi thấy họ niệm gì mà họ niệm là Quan Âm, là Di Đà, họ niệm lộn xộn hết, rất là quýu rồi. Mà lúc đó là về tôi bước lên máy bay là tôi bình tĩnh lắm, tôi nói là mạng sống mình giao phó rồi, tự gì tôi nghĩ đó, nghĩ một điều rồi nè, đúng là thắt dây an toàn cũng là tốt lắm, phải nói là rất là tốt. Nhưng mà tôi thấy cái chiếc máy bay nào mà thắt gì thắt mà nó rớt xuống không còn người nào hết. Đây đừng bắt chước tôi nha, tôi nói thẳng điều đừng bắt chước tôi. Cho nên lên máy bay 100 lần luôn, mấy cái ông mà tiếp viên ông kia tôi thắt là tôi mới hiểu thắt. Tôi ngại quá, tôi sợ người ta nói quá, tôi lấy cái mền tôi che lại, tôi không thắt, bây giờ tôi thắt. Tôi thắt cũng chết rồi. Rồi thôi chỉ bằng tôi ngồi tôi tỉnh táo tôi biết. À, mạng sống mình nó mỏng manh vô thường, lắng tâm dứt niệm giống như ngồi thiền. Thì như vậy mình đừng có lo, là tức là khi mình chưa đủ năng lực, chưa đủ cái định lực á, thì mình đừng có ngại. Bởi vì trong kinh Tương Bộ, một hôm Ma Lam đến gặp Phật nói bạch Đức Thế Tôn, con đã từng làm các việc thiện pháp, từng bố thí, từng cúng dường, từng tu tập, lỡ một hôm con đi ra đường bị trâu bò nó hút, lúc đó con hoảng sợ rồi sao? Phật nói ông đừng có lo, giống như mà cái tàn cây mà nó ngã về hướng đông thì chặt cách đấy nó cũng ngã về hướng đông hết á. À, khi mà cây mà nó đổ xuống một cái thì nó ngã về hướng đông, mà cây mà nó nghiêng về hướng tây thì gió mà nó thổi mà nó gãy á thì nó ngã về hướng tây. Ông đừng có lo đó. Cho nên mình chỉ có một điều nhà thiền là chỉ có ngay giờ phút này tu tập, mà trong kinh dịch nó là tận lực chi thiên mệnh, làm hết sức mình, tức là biết mệnh trời. Chứ đừng có suốt ngày mà lo. Hồi xưa ở bên Canada có cái ông này nè, ông gia đình ông đưa tôi lên, ông mất ngủ, ngủ không được, mắt sâu suốt luôn. Biết tại sao mất ngủ không? Ông coi trên mạng nói là còn 50 năm nữa là gạo hết, thức ăn hết, cái gì cũng hết, lo sợ mất ngủ luôn. Thì đây á, đây tinh thần của nhà thiền là mình an trú trong giờ phút thực tại, mình gieo cái nhân tốt thì chắc chắn rằng cái quả tốt thiện pháp nó sẽ đến. Chứng minh rằng có một cái người cư sĩ tên là Bác Thái Phúc, nhớ không? Ngày xưa ông làm Phật sự là bà vợ là bán chịu, bà vợ bắt cằn nhằn, bà nói suốt luôn, mà ông lo cho đại chúng làm hết. Mà cái ngày ông mất là đại chúng biết mất ở đâu không? Mất tại thiền viện Trúc Lâm. Mà cái ngày đó là chúng là cái ngày họp tất cả các vị hòa thượng, tức là họp tông môn, toàn bộ các vị hòa thượng lúc đó, hòa thượng Sơn Thắng, hòa thượng Giác Thiên, sư phụ Thường Chiếu, tất cả các vị lớn đều lên đó hết. Đùng một cái đi ông mất. Mà đích thân các vị đến khai thị, mà đích thân hòa thượng chống gậy xuống khai thị. Xưa giờ hòa thượng chưa từng khai thị người nào hết, thấy không? Rồi sao nữa, đem Bác Thái Phúc này về thường chiếu, mà một đêm vậy mấy ngàn chư tăng lên đến tụng. Bây giờ cô bạn có đổi chuyển 100% luôn, làm Phật sự còn hơn luôn, thấy không? Mình cứ gieo nhân hết đi thì cái quả nó sẽ đến, chứ mình đừng có do dự rồi mình sống này nó lửa nó chết này kia sao có, hiểu không? Thì nếu mà mình chưa có tỉnh thì tự nhiên tức khắc. Mà hay cái một điểm là nhân quả tuy là vô hình mà nó có những cái trật tự đi, hay cái chỗ đó. Một người mà thường gieo cái nhân thiện, bây giờ Phật mới chứng minh đó, thì tự nhiên những cái tế bào nó phát ra những cái chất, những cái chất liệu để nó hóa giải những cái tật bệnh. Một người mà luôn luôn khởi cái tâm ác á, thì nó cũng tạo ra một cái chất làm cho mình đủ thứ những cái chứng bệnh đó ra. Bây giờ Phật học cái chứng minh á, mở mạng coi thấy rất là hay. Đó, đó là cái câu hỏi à. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là gì? Câu hỏi thứ hai là quán bất tịnh hả? Hả? Sao? Câu hỏi thứ hai gì quên? Hỏi từng câu đi chứ, hỏi ba câu quá nhiều chuyện nhớ. Nên tôi già rồi. Gần 50 rồi, già rồi, không nhớ nữa. Ở đây tôi nói đại chúng cái này nè, mình có mặt trong cuộc đời này đều đi bằng hoặc là nghiệp lực hoặc là nguyện lực. Mà nguyện lực là gì? Nguyện lực là đời trước mình tu tập về một cái pháp môn, chẳng hạn như pháp môn đốn ngộ, cái pháp môn đốn giáo, cái pháp môn thiền tâm. Mình có đã từng phát hiện là dầu cho con đi bất cứ một cái phương trời nào, dầu cho một cái hoàn cảnh nào, con cũng không rời cái pháp môn này, cái pháp bát nhã này. Cho nên bây giờ mình ra mình quên rồi, bây giờ mình tu pháp khác được, dội cho ngược lại. Ngày xưa tôi vào vùng chiếu mà tôi tu pháp sổ tích tu cũng được, tu mà sao mà nó không vô là không vô. Cái một hôm tôi đang xúc cát, cái tôi thấy cái hình ảnh nhà cửa tôi nó hiện lên, mà tôi nhìn thật kỹ từ những mắt đến tôi trình sư phụ tôi á, vùng chiếu á. Em đưa tôi cuốn sách hồi đó, tôi không phải như Phật tử đâu mà hiểu pháp đi đâu, không biết chữ gì đâu. Thì khi mà vào mà đọc cái đoạn mà nhân duyên tổ huệ khả gặp tổ đại ma mà khai thị mà an tâm đó, tự nhiên mình có được quà, thấy không? Thì đem vậy mình khi mà mình quán như thế, mình biết là mình có duyên pháp này, thì bây giờ mình phải thực hành pháp gì? Pháp an tâm, chứ không phải mình nói mình tu quán bất tịnh mới được giải thoát, thấy không? Rồi mình tu quán từ bi mới được giải thoát. Mà cái nguyện lực của mình là phát tâm để mà tu về các pháp môn đốn giáo, pháp môn bát nhã, thì sao mình thực hiện pháp này đi, dầu gặp khó khăn cách mấy mình cũng duy trì cái pháp mình tu, chứ đừng tu lộn xộn tùm lum đó. Hôm thì niệm Phật, hôm thì ngồi thiền, hôm thì quán bất tịnh, hôm thì nữa kia. Mình nghe giáo lý thì mình nghe, nhưng mà thực hành chỉ một pháp thôi. Ngày như á, bây giờ mình nói là giờ muốn về thường chiếu đảnh lễ sư âm, cái mình đi đến ngay cái đường cao tốc, mình quay ngược lại về Tây Quan, cái lên đi xuống, đi lên đi xuống ngàn đời luôn cũng đến thường chiếu, đúng không? Thấy không? À, cho nên là mình mà phát một cái nghiệp lực là về thường chiếu là đi thẳng đường luôn, mà cái lộ trình kia mình cũng phải đi qua, nhưng mà mình ghé đó. Rồi câu thứ ba.
Con hỏi thứ hai của con là khi chỉ có thầy Phật A La Hán mới nhìn thấy được hiện tại của mình.
Đâu còn A La Hán đâu, quỷ thần nó cũng thấy vậy, đúng không? Ông gì? Nhĩ tâm tạng đó. Đại nhĩ tâm tạng đó, ông thấy tâm, thấy gì? Thấy quốc sư huệ chung. Lần thứ nhất là thấy đâu? Hòa thượng là thầy một nước, mà lại còn gì? Đứng trên cầu Thiên Tân xem người ta đò đua. Rồi hòa thượng là thầy một nước, còn đến Tây Xuyên xem khỉ nó giỡn. Rồi đến cái lần thứ ba, cái ngày gì? Ngày gì? Bạch Vọng Tưởng. Bạch Vọng Tưởng dịch được không? Cho nên thấy cái tâm là thấy cái bóng. Mà ngay đó mình nói dùng cái thiền chú này, ngay đó là gì? Bởi vì tôi kể câu chuyện này là đại chúng nhận ra. Một hôm thiền sư Nam Tiền Phổ Nguyện đến gặp một cái ông tăng,
ổng chiên nấu nước ở bên thiền viện. Ngày xưa là chiên nấu nước nóng để cho các vị tăng mà tắm á. Thì khi mà ông đến á, ông gặp thiền sư Nam Tiện nói một câu: mời con trâu được đi tắm. Hay chứ bộ. Là chú biết trâu đực trâu gì không? Mà trâu gì nó đẻ? Trâu cái nó mới đẻ, mà trâu đực nó đẻ. Trâu đực có nghĩa là hòa thượng là tặc vọng tưởng, nó không còn đẻ ra vọng tưởng nữa. Mời trâu đực đi tắm. Đó là ông đưa về cái bản thể đó. Bây giờ nếu mà thiền sư Nam Tiền không phải là tay kiếm khách thì chết chứ kiếm không rồi. Cho nên thiền sư Nam Tiền nói một câu: ông có đem dây thần theo chăng? Tăng hết đá, tức là có đầu không có đuôi, hiểu không? Chiều thiền sư chịu trâu về hỏi: hồi sáng có một ông tăng á, ông được khúc đầu mà ông được khúc đuôi, thôi bây giờ ông giúp ông tăng thử sao? Nói hòa thượng nói đi. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói: ông có đem dây thần theo chăng? Giật cái lỗ mũi liền giật một cái. Ông đúng thì mà ông thô quá, muốn gãy lỗ mũi tôi luôn. Thì như vậy bây giờ khi mà dây thần mà cắm vào cái mũi hiện hình ấy, hỏi bây giờ mũi mình đang đứng mà nắm lỗ mũi mình giật mạnh cái mình la là hiện hình con trâu đực liền, thấy không? Thì bây giờ nè, khi quốc sư Huệ Trung bắt vọng tưởng hỏi: hiện bây giờ ta ở đâu? Gặp nhưng mà thiền sư Thứ Tiện làm gì? Một là tạp, đúng không? Hoặc là nắm mũi déo là ông hiện hình liền. Còn đằng này, ông đại nghĩa tam tạng là ông duyên theo cái bóng. Ông nói con thấy hòa thượng đâu hết, duyên theo cái bóng. Không? Cho nên Đức Phật nói là giàu cho mình thấy cái gì, bất cứ đại thiên tam thiên thế giới cũng là cái bóng. Mà quan trọng nhất là thấy lại bản chất của tâm mình, thì tất cả muôn pháp nó không điều dối mình được. À, cho nên là phải đòi hỏi là tu về con đường thiền đúng dám có lý do. Anh thấy gì bất cứ mà tâm anh thấy cũng bỏ tâm, đúng không? À, cho nên có một lần tôi ra Nghệ An á, tôi gặp một số những nhà ngoại cảm á, người thấy này kia, tôi nói mấy cô thấy cũng uổng kiếp người. Hỏi sao thầy? Chưa từng bao giờ thấy tâm của quý Phật tử để mà chuyển. Thấy này thấy kia thấy đủ hết. Mấy nhà ngoại cảm á, tôi gặp tôi nói chuyện liền. À, thì thôi ba câu cũng là đủ giờ ha. Thì chúng ta hồi hướng để tôi qua tôi thắp cây hương. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng với chúng tôi hiện công đức lành này về cho một cái người huynh trưởng của mình trong đạo tràng ngày xưa, được nương nhờ công đức lành nghe pháp nghe kinh này, nếu mà có một cái nguyện lực nữa thì đi vào con đường Bồ Tát đạo, tu hành cho đến ngày thành Phật viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý đại chúng nguyện của chúng tôi:
nguyện đem công đức này hướng về khắp ba tông cả
đạo. Đại chúng